We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này, và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Đây là kỳ podcast thuộc series Uni 101, một series podcast bàn bạc về cuộc sống của những sinh viên đại học hoặc những bạn trẻ đang trong độ tuổi đi học đại học. Mình và khách mời sẽ trò chuyện ngẫu hứng về những chi tiết từ nhỏ bé đến chủ đạo trong cuộc sống của một người trẻ, chuyện sáng tạo nội dung, những khao khát được tạo ra giá trị cho cộng đồng nhỏ của mình. Chuyện chọn ngành, chọn nghề khi lên đại học, làm gì khi không biết rõ được đam mê của mình. Chuyện gap year và những dũng cảm vùng lên đưa ra những quyết định làm chủ cuộc đời mình dù cho đôi khi đối mặt với những hoài nghi và lung lay tột độ. Mình và khách mời mong rằng kỳ podcast này sẽ đem lại những câu chuyện, thông điệp thú vị, thực tế, nhiều màu sắc cũng như là sự đồng cảm bầu bạn đến cho thính giả. Hello Sunshine, chào các bạn, lại là mình Lemon đây. Và để đánh dấu cho kỳ podcast thứ 50 lần này thì kênh Một Tâm Hồn Đầy Nắng đã mời đến đây một khách mời đặc biệt với giọng nói vô cùng dễ thương, đó chính là chị Thu Trang. Chị Thu Trang là host của kênh podcast Em Chị Trang, một kênh podcast tự sự, tự lực chữa lành và phát triển bản thân. Mình đã nghe kênh podcast của chị Trang được tầm hơn một năm trước đến giờ và không lúc nào mà kênh podcast Em Chị Trang ra kỳ podcast mới là mình không ấn vào nghe cả. Có thể nói là đã là fan cứng được một năm rồi. Và mình rất vui đã liên hệ được với chị Thu Trang, 21 tuổi, ở Sài Gòn đúng không ạ? Để cùng mình thu âm kỳ podcast lần này và hai chị em có thể giao lưu với nhau như là hai amateur podcaster. Thì cảm ơn chị đã đồng ý tham gia kỳ podcast ngày hôm nay.
Trời, kiểu khi mà chị nghe cho anh nói là cho anh đã nghe kiểu, những cái kiểu podcast của chị không trường kỳ nào thì chị kiểu cảm thấy rất là vui á. Không ngờ là có một người nghe trung thành ở đây rất là thích và cảm thấy là những cái điều mà mình làm á có ý nghĩa. Tại vì đôi lúc là chị nghĩ đó là cái việc mà chị làm podcast á là để cho mình thôi, kiểu là cho chị được có thể làm việc lại với bản thân của mình á. Tại vì mỗi lần mà làm podcast là rất là chill, rất là thoải mái, cho nên là có nhiều lúc cái công việc cuốn đi á, xong rồi cái có một cái khoảng thời gian mà bị burn out cái là sẽ làm podcast. Lạ là những cái lúc mà chị down mood nhất là những cái lúc mà chị làm podcast. Và từ đó giờ là nghĩ là làm cho mình thôi. Cái tự nhiên cái hôm nay có một người nói là em đã nghe podcast của chị rất trời, kiểu cảm thấy rất là vui.
Em nghe chị từ cái lúc mà em vừa mới bắt đầu sản xuất được một hai kỳ podcast gì đấy. Lúc đấy kênh của chị đã có khá kỳ podcast rồi cơ. Mà tầm một năm trước đấy thì em tìm thấy chị là ở trên cái cộng đồng chơi podcast ấy. Em thấy chị đăng bài, em ấn vào em nghe thử thôi, một cách ngẫu nhiên, tình cờ, ngẫu hứng thôi. Nhưng mà nghe tận bây giờ luôn. Mà em thấy là ở... nghĩa là em hay nghe podcast của Have a Sip ấy. Thì ở trên đấy hay mời những cái người viết đúng không ạ? Thì người ta hay, những cái khách mời trên đấy em thấy người ta bảo là thực ra viết ý là viết cho mình. Kể cả bọn mình làm podcast ý, bọn mình làm podcast là bọn mình làm cho bản thân mình. Nhưng mà tự nhiên cái cho mình đấy nó lại relate đến một người nào đó đang nghe, đang tiêu thụ nội dung của mình ý. Đấy là một điểm khá là đặc biệt của người viết, người sáng tạo nội dung, em nghĩ vậy.
Kiểu là tới bây giờ thì tại vì dạo gần đây xong rồi cái chị lại muốn làm podcast lại nhiều hơn, xong rồi cái tại vì chị cũng có một mentor mà kiểu cũng làm bên content, xong rồi cái có đọc qua những cái nội dung mà chị làm, xong rồi nói là kiểu cảm thấy em làm rất là được nhưng mà sao em không có kiên trì với nó. Xong rồi cái chị kiểu là tại vì thấy làm mà kiểu là vẫn tại vì ý là chị cũng đã tới cái độ tuổi là mình phải làm cái gì đó mà mình mang lại thu nhập cho mình một tí á, mình phải cân nhắc về cái điều đó. Xong rồi cái chị cũng chia sẻ về cái việc là chị làm content và chị muốn có một cái nguồn thu nhập nhỏ, ít nhất là cũng phải một chút á. Sau đó thì cái bạn đó nói là thấy làm content, ý là thấy những cái nội dung chị làm á ok, nhưng mà mình cần phải làm một chút gì đó cho mình và cả cho người mà đang xem mình á. Đó thì kiểu là dạo gần đây thì chị đã kiểu là dần dần thay đổi tư duy hơn một tí, là kiểu cũng có tìm hiểu về những cái điều mà các bạn quan tâm rồi kết hợp với những cái điều mà mình quan tâm để mình làm. Có một vài bạn mà kiểu nhạc sĩ hoặc là ca sĩ thì người ta cũng làm theo hướng đó. Ví dụ như là người ta có công thức là 70% cho mình, còn 30% là cho người mình nghe, cho người nghe của mình đó. Đó thì mình nên có cái sự kết hợp đó.
Đúng rồi, em cũng nghĩ thế. Dạo này em còn bắt đầu làm YouTube nữa, thì em cũng có một chị mentor bên YouTube. Thì em muốn làm YouTube nó giống như cái công thức mà em làm podcast ý. Nghĩa là em muốn làm cho bản thân mình là chủ yếu ấy. Nhưng mà thực ra là cái YouTube nó không hoạt động như thế chị ạ. Cái YouTube nó hoạt động theo kiểu là mình phải xây dựng một cái hình tượng cụ thể nào đó về cái YouTuber thì mình mới gain được nhiều lượt xem. Còn đâu cái podcast nó làm theo kiểu là mình kết nối kiểu trái tim mà với thính giả của mình thì thính giả của mình mới thích. Còn đâu cái YouTube là mình phải xây được hình tượng, không bất kể là cái hình tượng đấy nó, nghĩa là nó hơi khác với mình một tí hay là nó hoàn hảo hơn mình một tí á. Em muốn thể hiện lên một hình tượng nó thực tế với bản thân mình, với người xem, giống như là khi mà em làm podcast nhiều hơn ấy. Em thấy là chị làm podcast cũng có phải là không kiên trì lắm đâu, chỉ là hình như là chị hơi làm theo hứng thì phải. Có thời điểm mà chị nghỉ rất là dài, rõ nhiều. Đúng là dạo gần đây chị mới quay trở lại thật. Và cũng có một số những cái điểm khác biệt trên kênh của chị. Ví dụ như là dạo gần đây em không thấy chị chèn intro vào nữa mà chị sẽ nhảy vào cái là chị nói luôn. Thì hồi trước là em quen nghe cái đoạn intro của chị đấy rồi, thì chị tự nhiên chị không chèn vào nữa, em thấy nó vẫn hơi thiếu thiếu.
Thì tại vì sao ta, cái đợt mà quay trở lại á, thì đó đúng nghĩa là cái đợt mà chị làm cho mình á. Tại vì cái khoảng thời gian đó chị cũng có công việc nè, xong rồi cái cũng bị stress này nọ, cái tự nhiên cái nhớ lại mình lúc trước khi mà mình còn làm podcast á, kiểu rất là kết nối với bản thân mình và lắng nghe mình. Còn cái đợt mà sau Tết á, là chị bắt đầu có công việc mới, xong rồi cứ bị giống như vậy mà bị xoay á, và quên đi, thậm chí là còn định bỏ nó kìa, nghĩ là thôi chứ là cái này cũng chỉ là cái sở thích nhất thời của mình thôi. Xong rồi cái bỏ một khoảng thời gian rất là dài, sau đó là quay trở lại thì mới cảm thấy là mình thích làm cái việc này như thế nào. Cho nên là cái khoảng thời gian đó là vừa làm mà phải vừa làm podcast nữa, xong rồi chị nghĩ là bây giờ không có thể nào mà sao ta muốn mọi thứ trọn vẹn 100% giống như lúc trước là lúc mà chị còn rảnh nữa. Cho nên là chủ yếu là thu podcast rồi là edit thôi, kiểu cắt những cái phần mà còn dư thôi, chứ không có chèn nhạc nền vào rồi là những cái đoạn cao trào giống như lúc trước nữa. Lúc trước thì chị thấy là chị có nhiều cái gọi là cái tiêu chuẩn cho một cái kỳ podcast mà chị sẽ ra hơn, giống như là tới cái khúc này cao trào thì mình phải chèn nhạc như thế nào, rồi intro, rồi là với ta cái phần description thì mình phải liệt kê ra những cái gì đó. Thì bây giờ thì không có giống như vậy nữa. Bây giờ thì chủ yếu là giữ cái sự kiểu đăng thường xuyên là đã quá ok rồi.
Giữ cái sự thường xuyên lên sóng thôi đúng không ạ? Em thấy thế cũng được, cũng không có quá nhiều thay đổi ở trong cái nội dung mà chị truyền tải đâu. Em thấy cái việc làm podcast chị hợp mà, bởi vì thứ nhất là em nghĩ là giọng nói của chị rất là hay. Chị nghe này nhiều rồi đúng không, chị nghe được khen giọng nói nhiều rồi đúng không, nó cute ấy ạ. Thứ hai là những cái kỳ podcast chị, em thấy chị làm rất là dài, nghĩa là chị cứ nói. Em thì em không làm được dài như thế, em không nói được nhiều như thế. Bình thường một kỳ của em là em chỉ làm tầm 20 phút thôi, nhưng mà chị có cả những kỳ lên cả tiếng mà chỉ một mình solo cast nói như thế này. Thế nên là em thấy phục ấy. Thế rất là muốn truyền cho chị một chút động lực để chị tiếp tục đều đặn hơn. Em vẫn đang nghe chị ạ. Có thể là có nhiều bạn thính giả khác cũng đang nghe, hoặc là có thể là chị sẽ có thêm một số những bạn thính giả mới một chút từ cái kỳ podcast này.
Đúng rồi, cái kiểu lâu lâu là có những bạn mà nhắn tin qua Instagram á, xong rồi cái nói là mình đã nghe cái kỳ podcast này của bạn nè, và mình cảm thấy là rất là đồng cảm. Xong rồi cái kiểu mình cảm thấy là cái điều mà mình làm á, nó ý là ít nhất là nó có giá trị với người khác, xong rồi cái kiểu mình cảm thấy vui tại người đang có nghe nó.
Nó có ý nghĩa. Nhiều lúc mình làm mình cũng tự vấn chứ. Nhưng mà thôi, không sao. Cứ làm trước đã rồi những cái khác em nghĩ là mình tính sau. Ví dụ như là về thu nhập hay gì thì mình có thể tính sau. Chứ em thấy ở Việt Nam thì để kiếm được thu nhập từ cái nền tảng này nó vẫn chưa hẳn là phổ biến ấy. Nhưng mà nó sẽ phát triển chị ạ. Ừ, nó sẽ phát triển. Và hôm nay thì bọn mình đang thu âm vào buổi sáng. Hiện tại đang là gần 8 giờ sáng, hơn 8 giờ sáng một tí. Thì bình thường chị có hay dậy sớm không ạ?
Bình thường chị có dậy sớm, tại vì chị là một sao ta gọi là early bird, làm việc rất là tốt vào buổi sáng.
Wow, thế hơi cũng hơi đặc biệt một chút, bởi vì thường người trẻ bọn mình sẽ là night owl hơn hơn là early bird. Em thì dạo này em cũng đi học trên trường sớm ý, cho nên là em cũng dậy được sớm. Chứ ví dụ mà cái đợt hè mà bảo ngồi thu âm vào lúc 8 giờ sáng này cũng hơi chật vật đấy.
À, vậy là cho anh cũng ngủ trễ hay sao?
Ừ, hồi trước thì em ngủ muộn lắm. Nghĩa là em điều chỉnh cái routine của em một cách linh hoạt một chút ý. Ví dụ mà em mà có nhiều thời gian buổi sáng em khỏi đi đâu thì cái đợt đấy em lại ngủ rất muộn. Nhưng mà ví dụ như đợt này thì em cố gắng em ngủ rất sớm.
Thật ra thì chị cảm thấy là dạo gần cũng ngủ muộn hết chứ, tại vì kiểu là có nói chuyện với bạn cho nên là có ngủ muộn hơn so với bình thường. Và chị cũng là kiểu linh linh hoạt, tại vì có những cái ngày mà mình ngủ sớm xong rồi cái mình dậy sớm thì mình sẽ thích thích đi dạo công viên nè, sau đó là bắt đầu một ngày mới hứng khởi này nọ. Nhưng mà cũng có những ngày mà chị ngủ lúc cỡ hơn 12 giờ thì chị cũng phải chịu là sáng thì là chị chỉ có thể không phải là bắt đầu một cái cách hứng khởi mà là sẽ chill chill một tí, như là kiểu thì sáng chắc chắn là cũng phải dậy cái giờ đó thôi. Nhưng mà mình giống như là kiểu nằm đắp mặt nạ hay là hay là tận hưởng cái gì đó.
Thế bình thường buổi sáng chị dậy thì chị sẽ làm gì ạ?
Thường là sẽ dọn dẹp, đúng rồi, tại vì chị là một người sao ta, có nghĩa là cái ngày hôm qua xảy ra chuyện gì là buổi sáng hôm đó là chị sẽ suy nghĩ về nó rất là nhiều. Và kiểu chị có nghe một câu nói đó là in action sẽ kiểu cái việc mà mình không có hoạt động á là nó sẽ khiến cho mình có nhiều suy nghĩ và có nhiều nghi ngờ hơn. Cho nên là lúc nào mà chị suy nghĩ nhiều thì hoặc là chị sẽ tập thể dục, hoặc là chị sẽ dọn dẹp, để cho bớt kiểu là bớt suy nghĩ linh tinh đi.
Có những lúc mà em khá thích dọn dẹp ý, bởi vì là những cái lúc đấy em dọn dẹp thì cảm giác mình dọn dẹp được cả tâm trí của mình luôn ý. Nhưng mà nhìn chung là em không thích dọn dẹp đâu. Với cả em nghĩ là em không phải là một người suy nghĩ quá nhiều, em suy nghĩ em nghĩ là vừa đủ à. Sẽ có tùy thời điểm đấy chị ạ. Nhưng mà em thấy người ta hay với những người suy nghĩ nhiều ấy, người ta hay có một cái hiểu lầm. Em không biết là chị có nghĩ thế này giống em không, nhưng mà cái từ nhạy cảm dành cho những người nghĩ nhiều ấy, thì em nghĩ là nhạy cảm không phải chỉ những người nghĩ quá nhiều rồi overthinker làm quá nó lên, mà nhạy cảm nó chỉ đơn giản là nhạy bén, còn đâu cảm là cảm xúc. Nhạy cảm chỉ đơn giản nó là nhạy bén với cảm xúc thôi ấy. Có thể là hiểu đúng, có thể là những người nhạy cảm thường sẽ hiểu rất đúng về cảm xúc của mình và cảm xúc của người khác, chứ không hẳn là chỉ đến những cái người mà nghĩ nhiều xong rồi làm quá mọi thứ lên rồi quá là bị yếu mềm trước những cái hành động hay là lời nói hay là cảm xúc của người khác dành cho mình ấy.
Chị cũng nghĩ giống như vậy, nhưng mà kiểu chị cũng đang nghĩ đó là đôi lúc cái việc nghĩ nhiều cũng không có nghĩa là sẽ nghĩ quá lên á, mà chỉ đơn giản là mình biết là tự nhiên cái ý là có một một cái khoảng thời gian thì bạn chị cũng nói với chị là kiểu cảm thấy ý là nghe những cái kỳ podcast của chị á, xong rồi cái nó sợ là chị sẽ bị nghĩ quá lên rồi. Nhưng mà sao ta, nhìn theo một cái hướng khác thì chị cảm thấy là chị chỉ đang nhận diện những cái suy nghĩ của mình thôi á. Và đôi lúc là ý là khi mà chị nói khóc á, ý là khi mà chị bảo với bạn mình rằng ví dụ là nói trong trong podcast là chị đã trải qua chuyện gì, đã khóc lóc ra sao, rồi đã kiểu là viết nên những cái trang giấy đẫm ướt như như thế nào á, thì thì đó là chị đã làm giống giống như vậy, và không có một cái chị cảm thấy là lúc đó là mình cứ làm giống giống như vậy thôi, và không có một cái khao khát được chú ý tác động lên lên mình á. Tại vì chị, như là chị cũng đã có đọc một cái bài bài viết nào đó mà có những cái xu hướng khi mà người ta muốn được chú ý và quan tâm hơn á, thì người ta sẽ tỏ ra là kiểu tôi đang buồn và tôi đang cần cái sự quan tâm, tôi đang cần cái sự giúp đỡ nè. Còn chị thì chị cảm thấy là cái này là về cái trải nghiệm của chị ha, thì là trong cái việc làm podcast á, đa số là đôi lúc là chị cũng có nghi ngờ bản thân rằng là không biết mình có đang làm quá lên không, nhưng mà quả thật là những cái việc đó là những cái việc mà chị làm và chị làm để giúp mình á. Xong rồi cái thật ra thì có những cái câu chuyện mà tới bây giờ chị vẫn chưa tìm được câu trả lời cho nó, và chị vẫn đang sống với nó mỗi ngày. Có những cái vấn đề đó mà tới bây giờ thì chị vẫn chưa trả lời được là nó có phải là overthinking rồi hay là nó chỉ đơn giản là suy nghĩ nhiều rồi nhìn nhận nó rồi chấp nhận bản thân mình rồi chữa lành nó. Các ý là có nhiều thứ lắm đúng không? Nhưng mà tới bây giờ thì chị vẫn chưa xác định được á. Chị nghĩ là cái hành trình này vẫn cứ giống như vậy thôi.
Em thấy đấy, chị dùng cái từ nhận diện cảm xúc nó rất là đúng ấy. Chắc là đối với chị thì podcast nó cũng như là một dạng nhật ký thôi. Và chị muốn cố gắng thể hiện gần như là tất cả những cái cảm xúc mà mình cảm thấy. Và cái việc bạn của chị, bình thường bạn của chị nhìn chị với một cái version là, em nghĩ là một cái version của một người bạn, kể cả là có thân nhau đến mấy thì cũng không bao giờ có thể thể hiện lên 100% những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ của mình với nhau, đúng không ạ? Và đến khi mà bạn của chị lên một cái nền tảng như thế, thấy những cái dòng tâm sự của chị như thế và nó hơn là những gì mà bạn của chị nghĩ về chị, thì bạn của chị sẽ lo lắng cho chị là không phải là chị, không biết là chị có đang bị overthinker quá hay không, hay là kiểu vậy. Nhưng mà đến cái lúc mà mình kể ra như thế, em nghĩ là mình đã nhận diện nó và mình đã nhìn thấy những cái mặt yếu mềm nhất của mình rồi. Cái việc mà chị làm rồi đấy chỉ là miêu tả lại những cái góc đấy thôi, và không hẳn là nó quá nghiêm trọng ấy. Nó là một cái mảng cảm xúc nào đó của mình và một ngày nào đó của mình ấy. Không biết là em hiểu như thế thì có đúng không?
Thì kiểu là chị vừa mới pop up lên một cái suy nghĩ đó là thực ra thì sao ta, đúng là mình yếu mềm, nhưng mà khi mà mình đã có thể có được cái sự dũng cảm để thừa nhận nó và để kể ra cho mọi người nó, ý là kể ra cho mọi người về nó, thì ý là ít ra là chị vẫn cảm thấy là cái việc đó nó cũng phần nào cho thấy là chị cũng chưa hẳn là ổn với nó, nhưng mà đã có thể bình tĩnh để mà kể ra nó thì đã ok rồi.
Em cũng làm nội dung theo cái hướng thiên về cảm xúc giống chị Trang. Và để mà làm được cái kiểu nội dung này thì mình phải có cái câu chuyện của bản thân mình ý. Và nhiều khi em thấy là liệu mình cứ kể cho người khác về những vấn đề của bản thân mình như thế này lên mạng thì nó có thật sự ổn không? Cảm giác là nó hơi bất an một chút khi mà mình bị nhìn thấu ý. Chị có cảm thấy thế giống em không?
Đôi lúc thì chị có cảm thấy giống như vậy nha, nhưng mà thật ra thì ý là có những cái nhân vật mà trong podcast của chị đã phải thay đổi một chút về cái mối quan hệ của mình với người đó đó, tại vì chị sợ là nó mốt khi mà người ta nghe được á, xong rồi cái người ta biết là cái người đó là mình á, và chị cảm thấy cái việc này nó giống như là bị leak thông tin á, mặc dù nha là có lẽ là người đó chả bao giờ nghe podcast của chị đâu, chị nghĩ là giống như vậy á, nhưng mà chị cứ có cảm giác như là chị đang bán cái câu chuyện của mình, ý là đang tự nhiên cái đang kể một cái câu chuyện nào đó mà của người khác á. Thật ra thì chị cũng có trải qua cái câu chuyện đó với người đó, nhưng mà cái việc mà chị không xin phép người đó để kể cái câu chuyện đó thì chị cảm thấy rất là có lỗi này nọ. Đó, cho nên là chị cảm thấy là trước khi mà chị thu cái kỳ podcast đó, rồi là chị chỉnh sửa này nọ, trong cái lúc mà chị chỉnh sửa thì chị cũng đã cân nhắc những cái chi tiết nào là mình sẽ muốn đưa lên, hoặc là những hoặc là cái ý là lúc mà mình kể chuyện cũng vậy, cái lúc mà mình thu podcast thì mình cũng đã phần nào có những cái filter đó rồi. Ý là tự tự mình sẽ kiểu là sẽ áp cái filter đó trong trong cái lúc mà mình thu podcast thôi, chị nghĩ là vậy. Tại tại vì mình cũng biết là cái chuyện nào mà mình muốn kể hoặc là cái chuyện nào mà mình tự tự nhiên cái mình không muốn kể thì mình sẽ không có kể thôi. Đó cho nên là dần dần thì chị cũng hiểu được là mình sẽ tự có cái khả năng bảo vệ mình, nó sẽ không có ai tấn công mình hết. Và nhất là khi mà mình làm những kiểu là tại tại vì cái cách làm của chị đó là sau khi trải qua chuyện này nè, xong rồi cái tôi rút được cái bài học ABCD này nè, cho nên là chị cũng thấy là sao ta, nó ý là nó có cái phần tối nhưng mà nó cũng có cái mảng sáng. Cũng có một khoảng thời gian chị rất là lo lắng nha, nhưng mà dần dần thì không có còn lo nữa.
Cũng là một cách hay nha, áp một cái filter lên trên câu chuyện của mình. Thực ra là nó cũng hay nhưng mà cũng tùy trường hợp, vì có những câu chuyện em nghĩ là nó cần được kể một cách chính xác nhất thì nó mới pop lên được cái vấn đề của nó ấy.
Ý là chị có nghe một cái câu đó là thật ra thì người trẻ sẽ kể chuyện theo cái cách mà người ta muốn mọi người biết về họ. Và chị thấy đúng về về bản thân của chị á, có những cái chi tiết mà chị dùng từ khác để ví dụ nghe cho nó fancy hơn rồi á, họ nghe cho nó khu ngầu kiểu kiểu vậy đó, thì là có những cái chi tiết mà chị dùng dùng ý là sử dụng một cái từ mà nghe nó có vẻ là mỹ miều hơn á. Thì cô không biết nữa, nhưng mà chị cảm thấy là cái điều đó nó bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày, thì trừ là những người thân quen nhất thì lúc mà nói chuyện với người lạ thì mình cũng sẽ áp những cái đó, mà ý là mình sẽ một cách vô thức mà áp lên lên những cái đó thôi.
Với cả thường là chị có nghĩ là trong câu chuyện mà mình kể ấy, mình sẽ đóng vai chính diện nhiều hơn không? Nghĩa là người nghe, người ta chỉ nghe được cái góc nhìn của câu chuyện từ phía mình ấy, thì mình không hẳn là mình hoàn toàn đóng vai chính diện. Nếu như mà là người kể chuyện mà có đủ cái sự gọi là thành thật thực tế thì người ta cũng sẽ biết kể ra những cái lỗi lầm của người ta, nhưng mà thường là mình sẽ tô hồng bản thân mình hơn một chút ấy, một cách vô thức thôi, không ai có ý là quá bôi hồng choẹt bản thân lên cả, nhưng mà sẽ vô thức theo một cách nào đó mà người kể chuyện sẽ đóng một cái vai chính diện hơn một chút so với thực tế, và cái câu chuyện đấy nó sẽ, tất nhiên là nó sẽ chủ quan thôi, nó sẽ không có đủ sự khách quan chiều sâu hay là góc nhìn từ nhiều chiều cả. Chị thấy sao về vấn đề đấy?
Đúng rồi, đặc biệt là những bạn mà chắc chắn là những podcaster mà theo kiểu chị với em á, đó là kể lại câu chuyện của mình. Thật ra chị thấy là đa số những bạn mà theo hướng sao sao ta ý là tự kể lại câu chuyện của mình á, thì sẽ có cái hướng đó so với những cái kênh podcast mà phỏng vấn này nọ, khi mà đưa ra một cái thông tin nào đó rồi mổ xẻ về về nó thì lại khác, đúng không? Tự nhiên cái chị nhớ tới một câu đó là người ta sẽ kể cái câu chuyện của mình á theo cái quan điểm của người ta, kiểu là theo 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 cái hệ giá trị của người ta. Có thể là đối với một vài người nha, khi mà trải qua cái chuyện đó giống như chị thì tự nhiên cái lại cảm thấy là cái chuyện đó rất là bình thường và không có gì phải đáng kể hết. Nhưng mà chị lại cảm thấy cái chuyện đó rất là ghê gớm, tại vì cái cảm xúc lúc đó của chị là giống như vậy. Và mỗi người thì lại có mỗi cái cảm xúc khác khác nhau thôi. Cho nên là đôi lúc thì chị thấy là cái việc mà người ta nghe podcast của chị á, ngoài là muốn, ý là ngoài đồng điệu về cái câu chuyện, giống như là có những người mà suy nghĩ nhiều giống như chị nè, hoặc là hơi yếu đuối xíu, xong rồi cái nghe cái cảm thấy là đúng rồi á, bạn này kể cái câu chuyện nghe giống mình ghê, thì sẽ có những người mà kiểu là cảm thấy chị là một cái con bé mới lớn, rồi xong rồi cái có nhiều điều mà cần phải suy nghĩ, rồi là ý là trải qua rất là nhiều thứ linh tinh á, và là người ta cảm thấy thú vị. Ví dụ có thể đó là một người mà cả ba mấy 40 tuổi, xong rồi cái nghe xong rồi cái cảm thấy là trời ơi, cái ý là đúng là tuổi trẻ có nhiều cái thứ mà nhỏ xíu à nhưng mà cũng xé ra to kiểu vậy, thì là người ta sẽ thấy thú vị cái người ta nghe. Thì chị cũng hay tưởng tượng tới mấy cái đó.
Trong những cái nền tảng tiêu thụ nội dung ấy, ví dụ như là podcast hay là YouTube hay là một cái nền tảng gì đó tương tự như thế, thì chị sử dụng nền tảng nào nhiều nhất? TikTok.
Chị sử dụng YouTube nhiều nhất và chị không có sử dụng TikTok, tại vì có một cái khoảng thời gian mà chị sử dụng TikTok và chị bị nghiện và chị rất là sợ cái khoảng thời gian đó, ý là nghiện tới mức mà cứ lướt mà trôi qua cả mấy tiếng luôn á, xong rồi cái chị nó như vậy là không có được rồi, tại vì chị là một người mà rất là sao ta gọi là rất là quý trọng cái thời gian của mình á, cho nên là nếu mà có sử dụng YouTube thì cũng sẽ lướt short nè. Nhưng mà chị thấy là YouTube thì nó không có nghiện giống như là TikTok.
Em có cái suy nghĩ nó hơi bài trừ YouTube ý. Thế nên là từ trước đến nay em chưa bao giờ dùng. À là không phải YouTube, TikTok. Em hơi bài trừ TikTok nhá. Còn YouTube thì em xem nhiều. Em thấy là cái nội dung ở trên YouTube nó có chiều sâu hơn TikTok nhiều. Mới cả em gọi là từ cái lúc mà TikTok nó ra xuất hiện ở trên mạng thì từ lúc đấy em đã không dùng rồi, cho nên là em không có bị gặp phải cái khó khăn là em phải cai nghiện TikTok hay là gì hết. Nội dung bình thường chủ yếu em tiêu thụ là em sẽ tiêu thụ qua YouTube hoặc là một số những cái bài viết trên Facebook. Facebook em cũng hơi ít lướt cơ, hoặc là em sẽ nghe podcast là chủ yếu. Em thấy là những cái nguồn nội dung đấy nó có chiều sâu hơn, nó chất lượng hơn là những cái clip mà nó chỉ dài 30 giây đến 3 phút.
Thật ra thì chị sao ta đôi lúc á là tại vì chị có thói quen ghi chép á, nên là ví dụ nếu mà xe ý là nếu mà nghe podcast thì đó là lúc mà chị phải rất là chill, ví dụ là buổi tối này nọ chị sẽ thường nghe của việc Cetera là Have a Sip, rồi đôi lúc là sẽ nghe những cái bạn mới nữa, nhưng mà chủ yếu là nghe Have a Sip thôi. Còn là ý là cái thói quen dùng mạng xã hội của chị á, nó rất là phụ thuộc vào cái sức khỏe của mắt của chị nha, tại vì chị bị cận rất là nặng, cho nên là chị sẽ không có thích đọc những cái bài post trên Facebook, không có thích lướt mạng đâu. Tại vì cứ mỗi lần lướt mạng là cảm thấy mắt mình nó mỏi á. Và chỉ khi làm việc hoặc là khi học thì mình mới lướt thôi. Và ở đó và khi học thì đa số là chị sẽ xem YouTube nhiều nhất.
Chị có bị phân tâm không? Vừa xem vừa học ấy.
Vừa xem vừa học. À tại vì chị cũng học trên YouTube á. Học những cái kỹ năng mà mình cần học. Giống như chị làm giáo viên nè thì là đôi lúc thì chị cũng phải còn coi những cái tool để mà có thể tổ chức trò chơi cho các bạn, thì chị sẽ xem YouTube.
Chị đi làm giáo viên được lâu chưa ạ?
Chị làm từ năm nhất rồi. Là chị làm từ gia sư cho tới trợ giảng, rồi từ từ là bây giờ chị làm giáo viên giao tiếp.
Thật là em cũng làm gia sư nha. Em hiện tại năm ngoái thì em cũng đi gia sư. Năm ngoái em đi gia sư nhiều hơn. Còn đâu hiện tại thì em cũng làm gia sư, nhưng mà em chỉ làm cho một bạn thôi. Tại sao chị nghĩ là công việc làm giáo viên tiếng Anh lại phù hợp với mình?
Nó phù hợp với chị là tại vì chị thấy là mình giỏi tiếng Anh thôi. mình giỏi tiếng Anh và mình tạo ra được giá trị từ nó, cho nên là nó phần nào cũng cho ý là chị cảm thấy là cái này là nó hơi đời một tí á, đấy là nó cho chị tiền và nó cho chị được một cái nguồn thu nhập để chị sao ta gọi là có thể tự lo cho bản thân mình á. Và dần dần thì chị nhận ra là cái này đôi lúc là nó cũng không có sai, tại vì khi mà ý là tự nhiên cái khi mà chị đủ đầy về những cái yếu tố cơ bản, giống như là chị thích mua cái gì thì chị có thể có mua được, chị thích ăn cái gì thì chị có thể chiều chuộng bản thân mình. Tới tháng thì chị sẽ cho mẹ một cái phần nào đó nho nhỏ và tự nhiên cái được mẹ khen, và khi mà gặp cô dì chú bác thì kiểu là mẹ có khoe là tháng này nó đi làm và là nó ý là nó có cho mẹ một cái khoản tiền nào đó, thì khi mà có được những cái sao ta đạt được những cái nhu cầu cơ bản của mình á, thì tự nhiên cái dạo gần đây cái chị mới có những cái nhu cầu khác về tinh thần hơn, như là chị lại bắt đầu quay về làm podcast nè, rồi dạo đây thì chị có làm MyPod, không biết là Châu Anh có biết MyPod không, nó là mini podcast á, tức có nghĩa là nó chỉ tầm từ 1 tới 10 phút, rất là ngắn đó, thì chị có làm cái đó nữa. Thì nếu nếu mà dạo trước nha, cái dạo mà chị chưa có làm, ý là chưa có định hướng là trở thành một giáo viên chuyên nghiệp á, thì chị rất là hừng hực khí thế cho podcast rồi cho ý là cho những cái việc mà sáng tạo nội dung á, và chị cảm thấy thích nó. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó thì chị không có tự lo cho mình được, và chị nghĩ là cái gì thì nó cũng phải nên có cái sự cân bằng á, giữa cái việc mà mình sẽ có cái thứ mà sẽ giúp mình, ý là trang trải được cuộc sống, và với một cái thứ mà nó sẽ mang lại niềm vui cho mình, thì chị nghĩ là nếu nếu như mà bây giờ chị đã có cái công việc này đó, xong rồi cái thêm cái việc làm podcast nữa, thì chị nghĩ là chị sẽ có cái động lực để mà duy trì nó hơn á, duy trì cái podcast hơn là so với hồi đó. Tại vì hồi đó thì kiểu giống như là một con thiêu thiêu thân á em. Chị có cảm giác là chị giống giống như vậy á, chị cứ không có cái, ý là không không có một cái định hướng nào đó cho cái công việc về về sau của mình nó, mà chị cứ nghĩ là thôi thì mình cứ cố gắng hết hết mình đi, rồi tới một ngày nào đó thì thì là mình sẽ làm ra ra ngô ra khoai với cái podcast này. Nhưng mà chị không có nghĩ là tới tới một lúc nào đó thì mình cũng phải cân nhắc cái việc là sao ta, là mình phải có một một cái công việc nào đó mà có thể mang lại một chút gì đó cho mình.
Ai cũng có một cái công việc toàn thời gian à, hay là một cái công việc nào đó đem lại cho mình nhiều giá trị, ví dụ như là giá trị vật chất hay là những cái giống như là chị làm công việc ra giáo viên của chị, còn đâu việc làm podcast nó giống như là hiện tại nó chỉ đem lại cho chị giá trị tinh thần thôi, mà chị làm hai cái đấy xong một lúc thì nó sẽ là một cái sự cân bằng thôi. Chị có phải là người thích nhiều thứ không?
Có, chị là người thích nhiều thứ. Ê, nhưng mà hồi đó là tại vì thích thích nhiều thứ nha, cho nên là chị mới gáp á, và chị có nhiều cái hướng xoay chuyển rất là gắt, kiểu là có nhiều hướng rẽ rất là gắt, giống như là có một cái kỳ thi năng lực đúng không? Đúng rồi, thời cho anh là cũng có nè. Thì là kiểu cái thời đó là định vào bên kinh tế, nhưng mà 2 tuần trước khi thi thì chị đã chuyển hướng sang vào bên xã hội. Đó thì tại vì là chị tự nhiên cái trong 2 tuần đó cái chị bắt đầu làm blog, cái viết blog, cái nhận ra là vậy là mình hợp với những cái kiểu cái thứ, ý là những cái môn học xã hội hơn, cho nên là mới chuyển qua học nhân văn, chứ hồi đó là định học kinh tế đó. Xong rồi cái sau sau khi mà học ngôn ngữ, xong rồi cái tự nhiên cái cảm thấy là mình thích tâm lý, rồi là mình thích về bên nhân sự HR, xong rồi cái mới gap. Thì tại vì thích nhiều thứ cho nên là mới thay đổi giống như vậy. Nhưng mà dần dần thì khi mà chị trải, ý là trải qua một vài chuyện, xong rồi cái chị nghĩ là ý là chị cảm thấy cái hướng đó nó phù hợp với mình hơn. Đó là cái hướng mà mình sẽ tập trung vào một số cái thứ nhất định, ý là phải theo cho tới á. Có một cái câu là một nghề chơi chín còn hơn chín nghề đó. Đó thì dạo gần đây thì chị thấy là thấy là mình dần dần là ổn định, ý là muốn là sẽ nghiêm túc với một cái thứ gì đó hơn là nhảy.
Em thấy là giữa kinh tế và nhân văn hoặc là những cái môn học về xã hội hoặc và những cái môn học về khoa học ấy, thì em nghĩ em đoán nhé là chị sẽ hợp về xã hội hơn khá chắc luôn, hợp hơn khá là nhiều luôn ấy. Còn cái lúc mà chị phân vân quá nhiều giữa những cái ngành học ấy là em nghĩ em đoán là nó do là chị chỉ đang thích cái ý tưởng về cái môn đấy thôi, về cái ngành đấy thôi, nghĩa là ý tưởng về ngành tâm lý là mình sẽ xây dựng hình tượng của một người học về tâm lý, nắm rõ tâm lý của mọi người, hay là làm bác sĩ tâm lý hay gì đấy, hoặc là một cái ý tưởng về một cái ngành nào đó khác, và chị cảm thấy cũng khá là hay ho, và chị bị đánh nhau giữa những cái hình tượng về cái người làm nghề đấy ở trong đầu ấy. Thế nên là chị có cái lựa chọn ngành nghề của mình nó bị rối, xong rồi chị quyết định là chị gap year luôn ạ.
Đúng rồi, cái lúc đó là quyết định gáp luôn mà đúng kiểu là YOLO luôn á. Ý ý là mình chỉ sống một lần trên trên đời cho nên là mình không có còn gì để mất nữa, cho nên là thì nếu mà mình không có thích cái ngành này thì mình cứ nghỉ thôi. Và mình ý là lúc đó thì chị có cảm giác như là chị là một cô bé mà luôn nhìn mọi thứ với một cái màu hồng á. Cho tới khi dạo gần đây thì chị nghĩ là khi mà mình làm cái gì đó thì mình nên sao ta nên nghiêm túc với nó, và sao ta nếu như mà mình chưa vượt qua được những cái khó khăn á, mà ý là những cái kiểu là những cái mặt mà mình chưa thích á, thì đó là lúc mà mình chưa có, ý là đó là lúc mà chưa thật sự phù hợp để mà mình chuyển sang hướng khác đâu.
Rất can đảm anh chị ạ, khi mà chị dám quyết định gap year một cách đấy là quyết định của bản thân mình như thế, em thấy rất can đảm. Chị có nhận về những cái sự phản đối gì từ gia đình không?
Thật ra thì lúc mà chọn ngành đại học á, thì ba mẹ cũng không có ý kiến gì nhiều, và cho tới cái lúc mà chị gap á, thì ba mẹ cũng có khuyên và cũng có nói thôi cứ học đi, không bổ ngang thì cũng bổ dọc, mà cứ ý ý là cứ cứ ráng học cho hết 4 năm đi để ít ra là còn có cái bằng á. Thì ba mẹ cũng có nói nhưng mà quyết định là vẫn là ở chị á, và ba mẹ vẫn rất là tôn trọng cái điều đó.
Hình như em thấy bảo là bố mẹ ở trong Nam thì thoáng tính hơn là bố mẹ ở ngoài Bắc thì phải. Chứ ví dụ như mà một gia đình cơ bản ở ngoài này, bố mẹ đã xác định tâm lý là con mình chắc chắn phải đi học đại học rồi, mà tự nhiên cái đứa con đấy đùng một cái tự mình quyết định gap year thì nó cũng không phải là một việc nhỏ bé. Bố mẹ sẽ quan tâm rất nhiều và ảnh hưởng rất nhiều đến những cái quyết định như thế. Ví dụ như là ở ngoài em cũng hay có cái trường hợp mà bố mẹ chọn ngành, chọn nghề cho con cái, không để con cái được đưa ra lựa chọn của mình ý. Và nhiều đứa con thì chúng nó không biết là chúng nó phải chọn như thế nào ấy chị. Thế nên là chúng nó cũng nghe theo luôn, chúng nó cũng không không biết là bản thân mình muốn làm gì hay là mình muốn học ngành như thế nào. Bố mẹ chọn cho thì mình cứ ngồi ngồi vào đấy thôi. Nó hơi thụ động ấy, và đến cái tuổi tầm 18 tuổi là bắt đầu đi học đại học rồi mà bố mẹ cố tình có cái mong muốn, có cái nhu cầu ảnh hưởng quá nhiều vào những cái cuộc sống của con cái, nhất là những cái lựa chọn về ngành nghề, thì nó hơi tai hại một chút ấy.
Chị cũng có một vài người bạn mà muốn nghỉ kiểu bỏ ngang sau chị, ý là sau cái khoảng thời gian mà cỡ 1-2 năm, xong rồi cái tự nhiên cái dạo gần đây cái bạn đó đang học năm năm ba, cái bạn đó muốn bỏ ngang, xong rồi cái ý là sau xong một cái xong xong rồi cái cũng lên lên những cái diễn đàn rồi group này nọ hỏi là em đang học tới năm ba và em cảm cảm thấy là mình không có phù hợp, và em đang muốn theo cái hướng là làm giáo viên tiếng Anh. Xong rồi cái và em cảm thấy là để mà làm được giáo viên tiếng Anh đó thì thứ nhất là em học là em chỉ cần học TESOL nè, là một cái bằng để mà kiểu là để mà những người học trái ngành đó, người cái đó là giống như là cái bằng sư phạm tiếng Anh đó, thì những người học trái ngành có thể dạy được tiếng Anh, và em cũng sẽ định thi một số chứng chỉ nữa. Thì không biết là nếu mà em tại tại vì nếu mà bây giờ học á thì chỉ làm tốn thời gian của em thôi á, thì em không biết là mình có nên học hay không. Thì sau khi mà chị đọc những cái comment thì chị mới nhận ra là thực ra cái việc mà mình học đại học mà không có đúng cái sở thích của mình á, nó ý là và cái việc mà mình theo là tại vì chị cảm thấy là sẽ có những người á, là sẽ có những bạn mà bạn đó sẽ rất là nỗ lực kiên trì trong cái việc mà học đại học của bạn, bạn đó sẽ lên lên lớp đủ và sao ta kiểu là chép bài rất là đầy đủ và luôn muốn là theo cái lộ trình đó, theo lộ trình là 4 năm sau đó là ra trường này nọ. Thì chị cũng cảm thấy là những cái bạn đó là những người rất là nỗ lực á. Ý là hồi hồi đó thì chị thấy là trời ơi, ý là rất là chán luôn á, việc học đại học rất là chán, và không hiểu sao là có những cái người bạn mà có thể đều đặn đến lớp rồi là rồi học này nọ rồi và chị cảm thấy rất là chán. Nhưng mà dạo gần đây thì chị cảm thấy là đó là những người mà rất là nỗ lực với cuộc sống của người ta, đúng là ý là đúng là có những bạn mà do ba mẹ định hướng và người ta không có thích cái ngành đó, nhưng mà cái việc mà khi mà bạn đó sao ta dần dần á thì chị cảm thấy là cái việc mà mình học cái gì đó nó sẽ bổ trợ qua lại lẫn nhau á. Chị giống như là chị Giang ơi á, thì chị đó hồi lúc hồi hồi đó là chị làm chị ý là chị có nói một câu mà chị nhớ hoài luôn, cái nghề mà mình làm trước đó nó không liên quan gì tới cái nghề mà mình làm bây giờ hết, nhưng mà những cái kỹ năng á nó sẽ bổ trợ qua lại lẫn nhau. Thì chị cảm thấy là những bạn mà có thể theo hết 4 năm và là lấy được cái bằng á thì những bạn đó phải là những người rất là chăm chỉ á, và người ta luôn kiểu luôn nỗ lực cố gắng á, và chị rất là nể những bạn đó. Và và là ít ra nếu mà nó mốt kiểu là ra trường và không có có đúng cái ngành đó thì thì chị nghĩ là những người đó sẽ kiểu là sẽ tìm cách đó. Thật ra thì bây giờ thì trái ngành đầy mà đúng không, chắc chắn là vẫn sẽ có cách thôi. Và những cái bạn mà là luôn kiểu sao ta luôn luôn cố gắng với những cái thứ mà mình làm á, thì là chắc chắn là bạn đó sẽ không có bỏ rơi, ý là sẽ không có quá hời hợt với cái con đường sự nghiệp của mình. Cho nên là nếu mà có lỡ trái ngành thì bạn đó cũng sẽ tìm cách để mà phấn đấu á.
Em còn tin vào một cái nữa là không quan trọng là ngành, không quá quan trọng cái việc là mình có học trường tốt hay không, ngành hot hay không ấy, mà cái việc quan trọng hơn là cái năng lực thật sự của bản thân mình ấy. Kể cả khi mà về sau mình ra trường mà trường của mình không phải là trường tốt, bằng của mình không phải bằng loại quá giỏi, nhưng cái năng lực thực thụ của mình nó có ấy, thì mình cũng không mất đi giá trị ấy. Đấy là cái em tin. Nhưng mà chị hiện tại cũng đã gap year được 2 năm rồi, mà có bao giờ chị cảm thấy là chị hối hận về quyết định của mình không? Hoặc là có bao giờ chị nhìn những cái bạn sinh viên đại học và chị cảm thấy mình bỏ lỡ cái cuộc sống đấy, những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm đấy không?
Ý là có, thật ra thì có một cái khoảng thời gian là chị định sao ta định đi học lại, tại vì chị rất là sao gọi gọi là ở nhà, xong rồi cái cũng cũng có tham gia những cái hoạt động ngoại khóa rồi những cái tổ chức phi lợi nhuận, nhưng mà chị vẫn cứ có cảm thấy như là mình không có được trẻ, mình không có được cái nguồn năng lượng trẻ giống như mấy bạn á, và cảm thấy rất là buồn khi mà ở nhà. Xong rồi cái kiểu là muốn đi học lại, nhưng mà sau đó thì chị nhận ra là ủa vậy là chỉ vì là mình cảm thấy là mình cô đơn, là mình cảm thấy là mình không có giống ai hết cho nên là mình mới đi học lại hả? Ý là chị cảm thấy là cái lý do đó nó không có đủ thuyết phục á, cho nên là chị mới tiếp tục làm giáo viên. Chứ mà thật ra thì cỡ bao nhiêu ta, tháng 2 là cỡ 8, 8 tháng trước là sau Tết thì chị vẫn định là sẽ học đại học lại mà. Thì hồi nãy cho anh hỏi là chị có hối hận hay không á, thì chị cảm thấy là nếu mà bây giờ nhìn lại hơn hơn 2 năm chị gap thì thì chị cảm thấy là nó đã hình thành nên con người của chị rất là nhiều á. Kiểu là chị đã có những cái chuyện mà chị đã trải qua và nó đã làm nên chị trong ngày hôm nay. Và thật ra thì trong 2 năm đó là chị cũng 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 đã cố gắng rất là nhiều. Mà mặc dù là cái khoảng thời gian mà chị quyết định gap á, thì nó khá là bồng bột, kiểu rất là YOLO, nghĩ sao thì làm giống như vậy thôi. Nhưng mà sau đó thì chị cũng đã cố gắng. Cho nên là nếu mà hỏi chị có hối hận không thì chị nghĩ là không đâu, tại vì chị đã làm được rất là nhiều thứ trong 2 năm gap này. Nhưng mà nếu mà được quay lại á, thì chị nghĩ là chị sẽ cố gắng á. Chị sẽ cố gắng cho cái việc học hiện tại của mình. Thật ra thì bản thân chị cũng thích học ngôn ngữ mà. Hồi đó chị học tiếng tiếng Thái, chị học ngôn ngữ Thái, chị học ngành Đông phương của bên nhân văn, thì chị học tiếng Thái. Xong rồi tại vì hồi đó là chị học mà học được tiếng Anh, xong rồi cái chị cũng nghĩ là mình thích học ngôn ngữ mà, cho nên là chị học. Nhưng mà sau đó thì thấy thứ nhất là đường xa nè, rồi là bạn bè trong lớp thì mình cũng không có cái mối quan hệ nào, rồi sao ta đi học thì cảm thấy rất là buồn. Và lúc đó thì có nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì chị nghĩ lại là Vậy thì tại sao lúc đó là mình không xem những cái mà mình đang trải qua là một cái sao ta gọi là một 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 cái điều gì đó để mình giải quyết, giống như là nếu mà nhà xa thì mình phải kiểu thì là mình sẽ thì mình sẽ làm gì á, thay vì là cứ vì nhà xa xong rồi cái nghỉ, mà là lúc đó thì mình cũng đâu có phải vướng bận cái gì đâu mà là sợ nhà xa rồi là đi lâu này nọ đúng không? Thì thì dần dần thì chị cảm thấy là nếu mà được quay lại thì chị vẫn sẽ muốn cố gắng cho những cái gì mà chị đang có đó. Giống giống như là bây giờ đi thì chị cũng có một vài công việc, thật ra chị là giáo viên nhưng mà kiểu là part time. Tức có nghĩa là chị sẽ nhận nhiều lớp và sẽ ở nhiều cái trung tâm khác nhau. Cho nên là đôi lúc thì chị cũng kiểu là gọi là đứng núi này trông 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 núi nọ. Xong rồi cái nhưng mà khi mà nghĩ lại về những cái kinh nghiệm của mình đó thì chị nói là vậy thì tại sao mình không có cố gắng với những cái lớp mà mình có hiện tại á. Giống như là có một cái lớp của một cái cô mà cô này thì kiểu là mở lớp riêng, cho nên là giống như là start up vậy á. Xong rồi cái chị là một người mà thích làm content, xong rồi cái chị mới nghĩ là vậy thì trong 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 lúc mà mình dạy cho cô nè, rồi ví dụ nếu mà giờ rảnh thì là mình sẽ viết bài cho cô và mình sẽ sáng tạo nội dung để cô đăng lên fanpage đó. Thì ấy là dần dần á là chị cảm thấy là mình đang tự tạo ra cơ hội cho mình á, tại vì ý là tại vì cho anh chưa chị cảm thấy là chị kể hơi rối là tại vì sao đó, là dạo này thì là cô giao rất là ít lớp cho chị, cho nên là chị cảm thấy như là nó ảnh hưởng tới cái nguồn thu nhập của chị á. Thì thay vì là tìm một cái trung tâm khác xong rồi cái chị lại nghĩ thoáng hơn, chị muốn là chị sẽ take advantage đó, kiểu chị sẽ tối ưu hóa những cái gì mà chị đang có ở hiện tại, những cái cơ hội mà chị đang có ở hiện tại. Giống như là đang đang dạy cho cô này đúng không, thì là thấy fanpage của cô này cần ý là cần được xây dựng nội dung, và mặc dù là mình biết là nếu mà mình giúp cô thì là có thể là cô sẽ bonus thêm cho mình và có thể sẽ không, nhưng mà chị rất là thích cái việc mà sáng tạo nội dung, mà cái chị nghĩ là vậy thì trong trong cái lúc mà mình vẫn còn lớp ít thì mình sẽ viết bài cho cô rồi mình sẽ sáng tạo nội dung cho cô. Đó cho nên là dạo gần đây cái cách suy nghĩ của chị là giống như vậy á, đó là cố gắng với những cái gì mà mình có ở hiện tại.
Ừ, em hiểu em hiểu. Chị có dự định sẽ làm giáo viên tiếng Anh một cách lâu dài không? Hay là đến một thời điểm nào đó rồi mình may mắn tìm ra được cái hướng đi khác mà mình muốn đi học đại học lại chẳng hạn, thì đến lúc đấy thì mình sẽ can đảm để mình nắm bắt cái hướng đi đấy? Hay là hiện tại chị đã thấy là mình satisfy với công việc này đủ rồi và mình có thể theo nó một cách lâu dài, biến nó trở thành một công việc toàn thời gian và nghiêm túc của mình?
Chị đang muốn kiểu kết kết hợp cả hai á, ý là kiểu là chị có khả năng tiếng Anh nè, và chị cũng rất là thích sáng tạo nội dung, thì chị đang muốn tìm một cái công việc mà có liên quan tới 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 cái đó.
Chứ làm giáo viên cũng không phải là cái mà mình thấy hoàn toàn thỏa mãn rồi đúng không ạ?
Ừ, đúng rồi. Nếu mà làm giáo viên thì chắc cỡ thích là cỡ 70% thôi, chứ không có kiểu 90% giống như là sáng tạo nội dung đâu. Cho tới dạo gần đây thì chị kiểu là chị chỉ có một người bạn và làm bên content, thì là chị kiểu là mới ý là mới 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 tin vào, ý là mới tin hơn về về cái con đường mà sáng tạo nội dung của mình nha. Chứ mà lúc trước là chị cỡ 1-2 tháng trước là chị cũng đã định là sẽ làm bên ý là phát phát triển thành một giáo viên giao tiếp chuyên nghiệp luôn á, nhưng mà dạo gần đây thì chị cũng đã thay đổi hơn một chút.
Làm giáo viên thì nó sẽ gọi là gì nhỉ? Nó sẽ mang lại thu nhập ổn định hơn. Em nghĩ thế bởi vì người ta bảo là ngành công nghiệp tiếng Anh là ngành công nghiệp gần như là kiếm nhất ở Việt Nam hiện tại mà. Người ta nhà người người nhà nhà đi đổ xô đi học những cái trung tâm tiếng Anh ấy, thì bạn bè của em xung quanh em cũng làm giáo viên tiếng Anh và định hướng muốn làm giáo viên tiếng Anh nhiều. Hồi trước em cũng có cái suy nghĩ đấy bởi vì là khả năng ngôn ngữ của em thì thực ra là em nghĩ là nó cũng không tệ, và em nghĩ là em muốn up cái em muốn up cái band điểm IELTS của em lên một cái mức độ cao nào đó, một một cái điểm số cao nhất định, sau đó là em có thể là em đi học những cái khóa, những cái chứng chỉ giảng dạy ngắn hạn, và sau đó là em có thể đi dạy và em có khả năng là làm ra thu nhập một cách không quá gọi là gì nhỉ, nghĩa là nó là một cái con đường an toàn ấy, em thấy đấy là một con đường an toàn, và em nghĩ thế, em nghĩ là em có thể làm cái phương án đấy, làm cái backup cho em nếu như mà ở ngoài kia, ở ngoài xã hội em không tìm được một cái công việc hay là một cái thứ khiến cho mình cảm thấy ổn định và an toàn và mang lại cho mình một cái mức thu nhập hợp lý ấy. Nhưng mà đợt này em lại nghĩ khác, em lại không muốn làm giáo viên, em lại không muốn có cái backup đấy nữa. Thứ nhất là em thấy nó không cần thiết khi mà nó chỉ để dành cho tương lai của em thôi, và hiện tại thì nó không đóng góp cho em được quá nhiều. Và cái IELTS nó, cái bài thi IELTS nó cũng có tính chất đặc thù riêng của nó, nó những có cái tips, cái tricks, cái list từ vựng riêng của nó ấy, mà nó không thật sự là quá thực tế bởi vì nó là academy mà. Và ví dụ là cái việc mình bỏ tiền bạc, thời gian, công sức của mình ra để mình làm cái việc đấy, nó có thật sự xứng đáng không, hay là mình thà đi trải nghiệm những cái thứ khác còn hơn là mình đâm đầu vào một cái điều mà mình nghĩ là nó sẽ mang lại cho mình một cái vị trí an toàn nào đó ở trong tương lai ấy, mà còn phải lật lại vấn đề là liệu là cái vị trí an toàn trong tương lai đấy mình có thật sự thích hay không, em có thật sự muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh hay là một cái gì nó tương tự hay không, hay em chỉ thấy là cái nghề đấy nó có thể kiếm được thu nhập và nó là một sự lựa chọn an toàn nên em đâm đầu vào thôi. Thế nên là em đã quyết định là không, em cũng không làm thế nữa. Em không nhất thiết là phải trở thành 8.0 IELTS hay 9.0 IELTS gì đấy thì mới được tự công nhận bản thân là mình giỏi, hay là mới có khả năng để đi truyền tải kiến thức cho người khác, hay là em cũng không muốn là trong tương lai em sẽ trở thành một giáo viên như thế nữa, mặc dù là nó có sự an toàn nhất định là như vậy.
Kiểu thì chị cảm thấy là đôi lúc á, khi mà tại vì chị có một cái đứa bạn rất là thân và mỗi, và khi mà nói về cái chuyện mà công ăn việc làm hoặc là con đường tương lai sự nghiệp thì chị rất là hay chia sẻ với nó. Cỡ 2 tháng trước thì chị còn rất là ý là vạch ra cái plan cụ thể cho nó là thì là tao muốn trở thành giáo viên chuyên nghiệp, cho nên là tao phải học được cái này nè, và là tao định là năm sau là tao sẽ apply vào đâu và kiếm được bao nhiêu. Nhưng mà tự nhiên cái dạo gần đây khi mà mình bắt đầu làm lại podcast, xong rồi cái mình làm my pod và mình cảm thấy ý là mình rất rất là thích nó đó. Và đặc biệt là khi mà chị làm MyPod thì là chị làm bên CTV, cho nên là cũng được một khoản tiền nho nhỏ. Mặc dù là nó không có bằng cái rate trên giờ của giáo viên chị đâu, nhưng mà mỗi lần làm nó là chị kiểu là quên ăn quên ngủ luôn á, và cảm thấy rất là thích. Và và tự nhiên cái chị chuyển hướng sang ý là chị nghĩ là mình sẽ rất là thích làm bên sáng tạo nội dung. Thì chị cảm thấy là sao ta, đôi lúc chị sẽ nghi ngờ về bản thân của mình là tại sao mới có 1-2 tháng trước là mình định làm giống như vậy nè, sao giờ mình lại suy nghĩ rất là khác, và liệu là mình có đang gọi sao ta gọi là consistent, kiên trì với những cái gì mà mình đã muốn hay chưa. Sau đó thì chị nhận ra là kiểu là thời thế thôi, ý là nếu mà cái gì mà mình nắm bắt được á, tại vì cái MyPod là chị cũng mới làm cỡ một tháng trở lại đây, và tự nhiên cái cơ hội nó đến và tự nhiên cái chị cảm thấy yêu thích nó, thì chị sẽ cũng như cái mà chị nói hồi nãy á, đó là chỉ đơn giản là chị sẽ trân trọng những cái gì mà chị có ở hiện tại á, đó là cái công việc làm MyPod, rồi là làm podcast, rồi làm giáo viên tiếng Anh, thì chị đang có những cái gì thì chị sẽ cố gắng cho nó thôi. Và cứ theo cái flow giống như vậy mà đi á, đôi lúc là sẽ dẫn tới một cái con đường khác, chị cũng không biết nữa, chị không biết là nó sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà hiện tại thì chị cảm thấy là rất là vui với những cái gì mà mình làm hiện tại là được rồi.
Em cũng bị giống chị nha, là em có một cái kế hoạch gì đó xong rồi đến một thời điểm nào đó tự nhiên cái suy nghĩ, cái mindset trong đầu của mình nó khác. Và em cũng giống chị, đó chính là rất là tin vào những cái điều mà mình cảm thấy và mình nghĩ ở thời điểm hiện tại. Nên là từ đấy nó dẫn ra cái việc là mình dễ bị xoay chuyển cái kế hoạch của mình không được kiên trì kiên định với một cái dự định của mình ban đầu ấy. Thế nhiều khi mình cũng questioning về bản thân mình là liệu mình có đang yếu đuối quá không, mình có đang bỏ cuộc quá nhanh không, hay là mình có đang thấy là nó khó, thế nên là mình mới xây dựng lên cho mình một cái mindset mới và mình tìm mọi cái lý do để mình bỏ cái này và mình chuyển đến cái mới hay không ấy. Thì thực sự là đến bây giờ cái câu trả lời đấy em vẫn chưa chưa trả lời được, cái câu hỏi đấy em chưa trả lời được cho bản thân mình. Chỉ em chỉ biết là em cũng khá là, rất là flow và em là kiểu người tùy hứng ấy. Thế nên là em tôn trọng cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái điều mà mình muốn ở hiện tại. Và thật sự là nó tốt hay nó xấu thì mình chưa biết, bởi vì là cái câu trả lời, cái kết quả cho mình nó còn ở trong tương lai cơ.
Kiểu kiểu là chị còn nhớ là hồi đó cái cách mà có một cái chị coach về và chị đã nói là thật ra thì cái đôi lúc cái mục tiêu á là nó sẽ không có quan trọng, tại vì là ý là cái mục tiêu đúng là nó quan trọng nhưng mà nó cũng không phải là cái thứ mà tiên quyết đâu, tại vì là chúng ta sẽ thay đổi từng ngày mà. Có ý là có thể là cái tháng này chúng ta đang muốn làm một cái điều gì đó nhưng mà cứ mỗi ngày thì là mình lại gặp một chuyện, mình lại gặp một người mới, rồi mình trải qua biết bao nhiêu là điều, cho nên là sau sau cái tháng sau thì là mình chưa ý là mình muốn cái điều gì thì mình vẫn vẫn chưa biết được, đúng không? Cho nên là vẫn quan trọng nhất đó là cái vision đó, chứ không phải là cái mục tiêu, tức là cái tầm nhìn của mình đó, là mình muốn mình sẽ trở thành một người như như thế nào. Thì từ đó tới giờ thì chị vẫn luôn xác định đó là chị rất là muốn là mình có thể tự do nói lên những cái điều mà mình muốn nói, mà mình nghĩ. Tại vì kiểu được nuôi lớn trong một gia đình truyền thống và chị kiểu ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, không cũng không hẳn là như vậy nhưng mà ý là từ nhỏ rồi là chị đã không có thể mà nói lên những cái điều mà mình muốn 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 nói. Cho nên là cái khao khát của chị là vẫn là muốn nói lên cái tiếng nói của mình nè, rồi là rất là thích chia sẻ, rồi kiểu là muốn mang lại giá trị cho mọi người qua những cái lần mà mình vấp ngã. Tại vì chị cứ có cảm giác như là như như là chị rất là hay vấp vấp ngã, ý là chị luôn luôn có cái cảm giác đó. Xong rồi cái chị nghĩ là và mỗi lần vấp ngã thì chị luôn có suy nghĩ là là mình luôn muốn là mình sẽ rút ra một cái bài học gì đó, có thể là bây giờ mình sẽ còn khóc nhưng mà một một hai ngày sau thì mình sẽ làm nên một cái kỳ podcast nào đó để chia sẻ lại cái trải nghiệm này của mình. Thì kiểu là mình sẽ có một một cái hệ giá trị á, một cái hệ giá trị đó để mà mình theo. Thì cho tới bây giờ chị vẫn cảm thấy là làm MyPod, làm podcast hay là lúc mà đi dạy thì chị vẫn luôn được chia sẻ cái câu chuyện của mình á, giống như là podcast rồi với MyPod là nó khá giống nhau, chị không nói, nhưng mà lúc mà đi dạy ha thì chị sẽ ý là sẽ chia sẻ được cái cách tự học của chị cho các bạn á, và đôi lúc là chị sao ta kiểu là chia sẻ một vài cái câu chuyện self help mà từ bản thân chị, giống như là kiểu là giống giống như có lần chị chia sẻ với anh chị đó là mấy mấy anh chị biết không, giống như là hồi đó thì em cũng giống như mọi người thôi, cũng học phổ thông rồi rồi là tiếng Anh 12 tiếng tiếng Anh cấp 3, nói chung là cũng dạy ngữ pháp rồi với từ vựng thôi, rồi lên đại học thì em mới bắt đầu tập nói dần dần và em cũng chỉ biết nói từ từ 1-2 năm nay thôi, chứ chứ mà lúc trước thì em chỉ giỏi ngữ pháp thôi à, chứ em không biết nói. Cho nên là quan trọng đó là cái sự luyện tập hàng ngày á mọi người, kiểu đó. Xong rồi cái khi khi mà chị chia sẻ giống như vậy, chị có cảm giác giống như là nó chả khác gì là lúc mà chị chia sẻ lên lên podcast hết, chỉ là cái số lượng người nghe của chị thì nó sẽ ít hơn, đó là các bạn trong lớp học thôi. Và chị cảm thấy là dạo gần đây thì làm nghề gì á thì chị vẫn vẫn kiểu vẫn vẫn đồng điệu được á với những cái hệ giá trị không đúng rồi, với những cái giá trị mà chị muốn muốn hướng đến.
Em thì em thấy khá là đồng ý, bởi vì là em hiểu là mình xây dựng cho mình một hệ giá trị, ví dụ như là hệ giá trị A, B, C, trong đấy có những điều D, C, E, F. Cái hành động của mình làm có thể thay đổi, nhưng mà cái cuối cùng ấy thì suy cho cùng thì cái hành động đấy nó sẽ chỉ hướng đến, nó sẽ hướng đến cái hệ giá trị ngay từ ban đầu mà mình hướng tới, cái vision ngay từ ban đầu mà mình hướng tới thôi. Còn đâu cái hành động bên trong nó có thể thay đổi tùy theo cái mindset của mình thay đổi hàng ngày, đúng không ạ? Chị nghĩ là em chưa có brainstorm mà nhiều ở trong đầu ấy, là em muốn hướng tới những cái điều gì. Em chỉ biết là em muốn được sống trọn vẹn cái cuộc sống của mình trước đã. Nghĩa là em muốn sẽ tận hưởng cái cuộc sống của mình và phát triển cái cuộc sống của mình một cách trọn vẹn trước nhất. Và em nghĩ là cái mục tiêu mà em muốn hướng tới là khiến cho bản thân mình hạnh phúc. Bản thân mình phải hạnh phúc trước đã thì mình mới có thể lan tỏa được cái giá trị đấy ra cho những người xung quanh ấy. Thì em nghĩ là đấy là cái mục tiêu cốt lõi, cái core value của mình, cái core value của mình để mình hướng tới trong cái cuộc sống của mình. Có thể là cái hành động của mình để mình tạo nên cái core value đấy nó khác nhau. Có thể là bây giờ thì em muốn thế này, ngày mai em lại muốn thế kia. Nhưng mà suy cho cùng thì dù cái hành động đấy nó là gì, dù mình làm cái việc gì, thì nó vẫn sẽ chỉ hướng đến một cái cốt lõi chung nhất. Đó chính là cái mà em vừa nói đấy thôi. Em thấy là em là một người trẻ là sao nhỉ? Có cái tâm lý khá là ổn định ấy. Bởi vì theo những cái về tâm lý học mà em tìm hiểu từ trước đấy, thì cái khoảng thời gian mà mình được nuôi dạy trong cái thời thơ ấu của mình, cái môi trường gia đình, môi trường xã hội, môi trường nhà trường, nó sẽ đóng góp rất nhiều lên cái việc, cái tâm lý của mình khi mà mình trưởng thành ấy. Thì em là một người trẻ có cái tâm lý khá là chắc chắn, em không quá bị lung lay, em không quá bị ứ động hay là bị quá yếu mềm. Em là một người trẻ được nuôi dạy, em nghĩ là được nuôi dạy trong một môi trường lành mạnh từ hồi thơ ấu, cho nên là khi mà mình trưởng thành, mình may mắn có được những cái nền tảng tâm lý như thế. Và cái việc mà cái tâm lý của em nó ổn định, nó dẫn đến một việc là em sẽ có thể là em vui vẻ, em trải nghiệm, em cảm nhận được nhiều những cái cảm xúc tích cực trong đời sống của em hơn. Và từ đấy thì em muốn được truyền tải cái năng lượng đấy đến cả những cái người xung quanh em nữa, đến cả những cái người theo dõi em nữa ấy. Đấy là lý do mà em đặt cái tên kênh của em là Một Tâm Hồn Đầy Nắng, là bởi vì bản thân em là một tâm hồn đầy nắng, cho nên là em cũng muốn chúc cho mọi người có một tâm hồn đầy nắng như thế. Bất kể là ngày hôm nay bão giông hay là mưa tuyết rơi, không có nắng đi chăng nữa, thì mình vẫn có cái nắng riêng của mình ở trong lòng của mình ấy. Nói về cái tên của kênh nhá, thì em nhớ ra một chuyện khiến em, sao nhỉ, em nghĩ là em cũng bị ảnh hưởng bởi cái việc đấy của chị một chút. Đó chính là chị đặt tên là Em Chị Trang. Và bây giờ thì em không thấy nữa, nhưng mà hồi trước ở trong những cái kỳ podcast cũ cũng lâu lâu rồi, chị hay có những cái lời tự sự với chính bản thân mình, và chị gọi bản thân mình là em. Thì cái đấy em lúc em nghe, mới đầu em nghe em kiểu bị sao nhỉ, khá là bất ngờ, bởi vì nó hay ho quá ấy. Mình nâng niu bản thân mình và mình đặt cho bản thân mình một cái tên là em của mình, và mình đóng vai một người chị trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, an ủi một cái tôi nhỏ bé ở bên trong mình, một em bé ở bên trong mình ấy. Thì em bị bất ngờ với cái concept đấy, em bị khá là yêu thích cái concept đấy. Không biết là chị đã học được cái cách làm việc với bản thân như vậy ở đâu?
Cũng có một số chị coach á, thì nói là gọi bản thân, thật ra là hồi đó là sẽ có cái mà tự nói chuyện với bản thân trước khi mà tìm hiểu về chữa lành, thì chị sẽ hay gọi bản kiểu là bản thân mình là mày, hoặc là kiểu vậy, ý là giống như là hai người bạn á. Nhưng mà sau đó thì biết tới đứa trẻ bên trong thì chị mới chị còn nhớ là có một cái buổi đó, xong rồi cái chị cũng có tham gia một khóa học, cũng có tham gia một khóa học chữa lành, xong rồi cái chị coach đó mới kiểu là sao ta gọi là giúp chị để mà có thể thấy được cái hình ảnh của chị hồi năm chị năm hình như là 5 tuổi hay là 4 tuổi gì đó, dựa trên những cái sao ta cái ý là dựa trên những cái ký ức của chị á, thì là chị coach đó giúp chị xem lại. Và khi mà nói chuyện á thì gọi là em ấy, kiểu là đứa trẻ ấy, xong rồi cái tự nhiên cái chị vừa cảm thấy thân thương á, và chị muốn viết về cái ý là muốn viết về cái đứa trẻ đó nhiều hơn, cho nên là chị muốn đặt là em. Thật ra đó là gì ta, đứa em nội, ý là em bé nội tâm hay là cái gì đó, hoặc là đứa trẻ bên trong, nhưng mà nếu mà đặt đứa thì thì thấy cũng à. Rồi với cái đợt đó là biết sao không, là chị cũng có gia sư cho mấy bé nhỏ, cho nên là và bản thân chị thì cũng đã làm chị rất là nhiều, giống như là chị của em trai chị nè, và chị rất là thương nó. Và chị cảm thấy như là bản thân mình được định hình dựa trên những cái đứa nhỏ ấy, là đứa nào gặp chị cái cũng kêu là chị Trang. Xong rồi cái chị nghĩ là vậy thì mình đã làm chị của rất là nhiều người rồi, và làm chị của em bé bên trong mình nữa, cho nên là mình sẽ là chị Trang, và em bé của mình sẽ là em chị Trang. thì cái từ mà em chị Trang á, nếu mà đọc ba ý là đọc theo cách nào á, mà từ em kiểu là bây giờ cho anh thử tưởng tượng trong đầu ha, nếu mà em chị Trang mà từ trái qua phải á, nếu mà đọc là em chị Trang thì là cũng có nghĩa là cái em bé đó nè, rồi nếu mà bỏ chữ em á thì cũng có nghĩa là chị Trang, và nếu mà bỏ chữ em với chữ chị á thì là sẽ có từ Trang kiểu vậy. Xong rồi cái chị cảm thấy là cái này hay nè, kiểu là ý là nó giống như là chị cảm thấy là mình có thể tạo cái logo trên đó, nhưng mà cái đó là cái ý tưởng hồi đó của chị. Xong rồi cái cho tới bây giờ thì chị vẫn chưa có tạo cái logo, nhưng mà chị cảm thấy là cái cách đó khá là hay.
Có bao giờ chị cảm thấy là mình tự nói chuyện như thế với bản thân mình thấy hơi cringe không, hơi sến không? Hay là chị thấy nó là một cái cách nói chuyện rất là tự nhiên thôi?
Chị không thấy nó hơi sến, nhưng mà đôi lúc là chị sợ là nó hơi kỳ quặc thôi. Chứ tại vì bản thân chị thì cũng rất là hay sến súa, giống như vậy. Khi mà nói chuyện với ba mẹ hay là với em trai thì cũng sẽ nhẹ nhàng giống như vậy thôi. Nhưng mà đôi lúc là chị sợ là người ta sẽ nghĩ, khi mà người ta nghe cái podcast của chị thì là người ta sẽ... ý là sẽ đánh giá chị thôi. Chứ mà bình thường thì chị cảm thấy là cái đó nó khá là bình thường. Tại vì chị ý là đa số cái khoảng thời gian của chị là ở một mình khá là nhiều. Và cái khoảng thời gian đó thì là mỗi khi mà ở một mình và mỗi khi mà cảm thấy mệt mỏi á, thì chị luôn cứ có cảm giác như là sẽ có một đứa bé mà là ngồi ở cái góc đó và kiểu là nhìn chị và tại vì là lúc đó là đang mệt mỏi mà và bị stress á. Xong rồi cái tại vì chị coach của chị á là có một bài tập đó là hãy luôn tưởng tượng là có một đứa bé luôn theo bạn, và là bạn có thể tưởng tượng em ấy cười hay là em ấy khóc, em ấy ở bất cứ cái hình dạng nào mà có thể kiểu vậy. Xong rồi cái có nhiều lúc, đặc biệt là những lúc mà chị cảm thấy stress và mệt mỏi, thì chị luôn thấy em bé đó kiểu là ngồi trong góc tường á. Kiểu là nhìn nó hơi creepy ha, nhưng mà đó là những cái gì mà chị thật sự thấy. Kiểu là tại vì cái bài tập đó là cũng quen á, cũng tập trong cỡ 3 tháng, cho nên là chị luôn có cái thói quen đó. Đó là tưởng tượng mình lúc 5 tuổi, xong rồi cái kiểu ngồi trong góc tường và khóc.
Rất hơi creepy thật đấy chị, em sợ ma lắm. Em mà tưởng tượng như thế thì em không ngủ được luôn đấy. Nhưng mà chị ơi, không... nhất là cái việc mà chị gọi bản thân như thế nó rất đáng yêu. Em không biết là có ai đó cảm thấy nó hơi weird không, nhưng mà em thấy nó đáng yêu. Nhưng mà quay lại cái việc là chị lúc nãy chị bảo là đôi lúc chị cũng sợ người khác đánh giá ấy, thì từ thang điểm 1 đến 10, bao nhiêu phần trăm chị sợ người khác đánh giá về mình?
Khá là nhiều nha, đó là cỡ 6 trên 10 á.
Kể cả đánh giá tốt, kể cả đánh giá xấu à?
Không, không đến đánh giá tốt thì không nói. Nhưng mà đến đánh giá xấu thì sẽ rất là sợ.
Chị đã bao giờ trực tiếp nghe người khác đánh giá tệ về mình chưa? Mà có thể là từ đấy nó khiến cho mình có một cái tổn thương gì đấy chẳng hạn.
Đánh ý ý là người ta sẽ đưa ra cái nhận xét mà mang tính xây dựng, nhưng mà chị kiểu là take it personal á, ý là chị ý là chị sẽ nghĩ là mình có vấn đề cho nên là người ta mới nói, mặc dù là người ta nói rất là đàng hoàng nha, nhưng mà chị luôn luôn kiểu cảm thấy là mình là ý là mình có khiếm khiếm khuyết á, xong rồi cái người ta nói mình á. Và chị thường là sẽ không, ý là chị là một người rất là tự ái, sẽ không có thích mà bị người người ta đưa ra nhận xét, và chị tự ý là chị rất là thích là tự mình nhìn nhận cái đó xong rồi tự mình sửa thôi. Nhưng mà dạo gần đây thì cũng đã đỡ đỡ hơn rồi. Tại vì đa số là những người mà đưa ra cái nhận xét mang mang tính xây dựng á, đó là những người mà thân thiết nhất với chị, cho nên là cũng đã đỡ hơn được chút. Không biết là cho anh có hay vậy không? Chị cảm thấy cho anh khác khá là thoáng á.
Em không hay tự ái lắm đâu. Có thể là tùy trường hợp, ví dụ như là những cái trường hợp nó nghiêm trọng một chút, ví dụ như là mình đi học ở trên giảng đường mà mình nhận về những cái đánh giá, những cái nhận xét tiêu cực của giáo viên, hay là giáo viên tức mình một cái gì đó, thì cái đấy nó khiến cho em có một cái bóng đen tâm lý khoảng cũng một thời gian, 1-2 ngày gì đó. Nhưng mà bình thường ấy, nếu như mà ai đó đưa ra nhận xét tiêu cực về em, hay là nhận xét mang tính xây dựng, hay là em vô tình nghe được một ai đó nói xấu sau lưng em chẳng hạn, kể cả cái việc đấy nha, em cũng để ngoài tai, em cũng để ngoài bụng ấy, em không nghĩ đến những cái việc đấy nhiều. Và bởi vì em nghĩ là do em có một cái đánh giá tổng quan về tự mình có về bản thân mình rồi, và mình tin về cái đánh giá của bản thân mình về bản thân mình quá, cho nên là nhiều khi những cái lời nhận xét mang tính tiêu cực quá, hay là mang tính nó không đủ sức nặng ấy, nó không đủ sự xây dựng, nó không đủ cái logic, thì nó sẽ không ảnh hưởng được đến em. Thế nên là em mới bảo chị từ nãy là cái tâm lý của em nó vững mà, không không dễ để khiến cho em đặt ra nghi vấn quá lớn về bản thân mình ý. Bởi vì là em đã có một cái niềm tin nhất định về bản thân mình rồi, cho nên là để mà xoay chuyển được cái niềm tin đấy, hay là phá vỡ cái niềm tin đấy, thì nó sẽ phải là một chuyện cực lớn. Còn đâu nếu như mà chỉ là những cái đánh giá nhỏ của cuộc sống hàng ngày thôi, thì em sẽ biết cách để em làm việc với nó.
Tính ra khi mà nghe Châu Anh nói á, thì là chị mới mới nhận ra là chị không có vẫn giống giống như vậy. Kiểu là thật ra thì chị còn có một cái bài tập khi mà chị cảm thấy nghi ngờ về về bản thân á, đó là chị ghi ra 50 cái. Thật ra là mình luôn cho một cái mức lớn lớn á, chứ không thể là mà 10 là mình sẽ cảm thấy ổn được. Sẽ nêu ra 5 50 những cái điều tốt mà mình nghĩ về mình, giống như là mình rất là hay giúp đỡ người khác, đó là mình hay chú ý tới mẹ mỗi lúc mà mẹ làm việc mệt, thì là ghi ra càng chi tiết càng tốt, và được 50 cái thì tự nhiên cái mình sẽ cảm thấy tốt hơn về mình. Và kiểu là có đợt là chị làm cái đó, nhưng mà dạo gần đây là chị không có làm nữa, và chị nhận ra là có lẽ là tại vì chị chưa bao giờ vững về về bản thân của mình về mấy cái đó, cho nên là chắc không sẽ luyện tập cái đó nhiều hơn.
Em nghĩ là cái lý do khiến cho em vững về bản thân của mình, tự tin về bản thân của mình, bởi vì nó có thể là đến từ hồi bé, khi mà thực ra là hồi bé tính của em nó khá là tự phụ. Không không hẳn là quá tự phụ đâu. Hồi tuổi teen ý, thì cái đợt tầm cấp 2 bắt đầu mới lớn, thì em nghĩ là đứa trẻ con nào hồi đấy nó cũng có một cái sự tự phụ nhất định. Thì hồi đấy em nghĩ là em tự phụ hơn những người khác. Cho đến khi em lớn hơn thì em học được nhiều bài học hơn, thì có thể là những cái tự phụ đấy nó giảm đi rồi, bằng một cách nào đó nó chuyển thành tự tin chẳng hạn. Nhưng mà có một cái em khá chắc, cái lý do khiến cho em chắc chắn về bản thân của mình là bởi vì ngày xưa từ cái quãng quá trình mà em lớn lên ấy, thì em được nhận về nhiều lời khen từ bố mẹ. Không nhất thiết là em phải làm được một điều gì đó tốt, hay là em phải đạt được một cái gì đó, thì em mới đánh đổi được nó với những cái lời khen hay là những cái sự công nhận mà bố mẹ em nuôi dạy con theo kiểu là công nhận con từ những điều nhỏ nhất ấy, hoặc là cho mình cái tình yêu thương vô điều kiện ấy. Thì từ cái điều đấy mà em có cái sự vững về cái tâm lý của mình.
Châu Anh có phải là người mà sẽ nó ý là sẽ tâm tâm sự được với ba mẹ không?
Nếu như mà ấy, ở góc nhìn của mẹ em nghĩ là mẹ em cho là em đã kể hết rồi với em rồi đấy. Nhưng mà rõ ràng mình là người trẻ mà chị, mình sẽ có những cái bí mật, những cái chuyện xấu hổ riêng. Thế nên có những cái góc nhỏ nó không match được với cái thế hệ của bố mẹ. Thế hệ bố mẹ nghe sẽ không hiểu. Thì em sẽ để nó lại cho bản thân và để nó lại cho những cái người mà nghe sẽ hiểu. Còn về những cái vấn đề khác thì em tâm sự với bố mẹ em khá là nhiều. Chị có phải là người như thế không?
Không nha, thì thường là chị sẽ tâm sự với bạn hoặc là với em trai thôi. Còn mẹ thì thì những cái cuộc nói chuyện khá là bề ý ý là bề bề nổi á. Thì khi mà nói với mẹ và dần dần là chị cũng sao ta, hồi nhỏ thì cảm thấy rất là tủi thân. Hồi nhỏ là cỡ 1-2 năm trước thôi, cảm thấy như là không có ai hiểu mình này nọ. Nhưng mà dần dần thì chị đã cảm thấy là ít ra là mình nói chuyện được với mẹ. Ý là ít ra mặc dù không có phải là những cái cuộc nói chuyện sâu sắc hay là gì á, nhưng mà đã nói chuyện được với mẹ và có một cái khoảng thời gian bên mẹ, kiểu là chỉ cần là hiện diện với nhau thôi là chị đã cảm thấy khá là quý giá. Và chị ý ý là chị cảm thấy vui tại vì có những người thân của chị mà khi mà chị cố gắng để mà ví dụ là ngồi lại ăn trái cây cùng với nhau, hoặc là ý là cố gắng chỉ là hỏi chuyện dạo này như thế nào thôi thì đã rất là gượng gạo rồi. Nhưng mà chị cảm thấy rất là vui khi mà với mẹ chị thì chị không ý là chị cảm thấy rất là thoải mái khi mà ở bên mẹ, mặc dù là những cái cuộc nói chuyện thì nó cũng không có ý là nó cũng không có sâu á, có sâu đủ để chị cảm thấy thỏa mãn.
Em thấy cái mối quan hệ giữa những người trong gia đình với nhau ấy, nó có một cái sự một cái thiêng liêng nhất định, khi mà mình sẽ chắc là mình sẽ dễ cảm thấy hài lòng hơn. Giống như chị, kể cả là khi mà mình không nói chuyện được quá sâu với mẹ thì vẫn hài lòng, vẫn quý trọng cái thời gian được hiện diện ở bên mẹ ấy. Thì cái thế nó vẫn là một điều đáng quý, không phải ai cũng sẽ hiểu mình và hợp mình, kể cả là có là bố mẹ của mình đi chăng nữa ấy. Dù sao chị có được một người em trai có thể hiểu chị thì đấy cũng là một sự may mắn rồi. Giống như em, gia đình em cũng có, em có một đứa em trai, nhưng mà em mặc dù là nói chuyện được với bố, mặc dù nói chuyện được với mẹ, nhưng mà không bao giờ nói chuyện được với em trai cả. Và nhiều khi cái sự mất kết nối đấy cũng khiến cho mình suy nghĩ, khiến cho mình lo lắng ấy. Bởi vì thằng em của em thì nó đang ở trong độ tuổi dậy thì, mà nhiều khi em nghĩ là mình cũng không phải là một đứa nông cạn, cũng không phải là một đứa thiếu kiến thức như thế này, mà tại sao mình không giúp đỡ được em mình trong những cái năm tháng dậy thì bấp bênh của nó, mà nhiều khi mình còn đặt khiến cho nó bị buồn hay là bị áp lực hơn vào những cái năm tháng đấy ấy. Thì nghĩa là cái mối quan hệ của em với thằng em của em nó không thật sự là có chiều sâu lắm ấy. Bọn em không thể hiện được tình cảm ra với nhau hay tâm sự với nhau được những cái chuyện sâu sâu ấy, bởi vì là có thể là nó giống như là em là một người mẹ gay gắt của nó ấy. Còn đâu, nó thì luôn phải sợ hãi và giấu em những cái chuyện mà nó đã làm sai ấy. Kiểu vậy.
À tại vì em trai của chị với chị là kiểu sinh đôi cho nên là kiểu giống giống như là bạn bè thôi, nói chuyện với nhau khá là hợp.
Hồi bé em rất hay ao ước có sinh đôi nha chị. Em thấy sinh đôi lúc nào cũng có người kè 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 bên cạnh mình, rồi mặc những cái bộ quần áo giống nhau ấy. Trông nó không bao giờ phải cô đơn ấy. Thế nên là hồi bé em thích có sinh đôi lắm.
Không, nhưng mà hồi nhỏ thì thấy cũng bình thường nha, nhưng mà cho đến lên cấp 3 khi mà kiểu là khi khi mà mình muốn khám phá bản thân mình nhiều hơn á, tự nhiên cái mình cảm thấy là mình bị nhận diện bởi người anh em sinh đôi của mình á. Xong rồi cái cho nên là tự nhiên cái từ hồi cấp 3 là chị đã muốn tách nó ra rồi á, tại tại vì cái gì là cũng Ý là lúc mà mọi người gọi gọi tên á thì là cũng gọi tên chị với nó, nên chị với nó mà, chứ chứ không bao giờ gọi gọi riêng một mình chị hết. Cho nên là từ hồi cấp 3 là lớp 10 là chị đã luôn cố gắng để mà có thể chuyển lớp để nó với chị học khác lớp với nhau. Để mọi người đừng có đánh đồng hai hai người quá nhiều á. Kiểu tại tại vì cứ tưởng là sinh đôi mà cái mà tại vì chơi chơi thân chung với nhau nữa chứ. Cho nên là lúc nào cũng kè kè với nhau hết.
Lúc mà bọn mình lên cấp 3, lúc đấy bọn mình có cái nhu cầu, cái khao khát được xây dựng cái cá nhân rồi.
Cấp ba của Châu Anh á có kiểu có bị kiểu là nổi nổi loạn hay là những cái điều mà mình chưa làm được từ cấp 2 á, tại vì chị cảm thấy là cấp 3 của chị khá là nổi loạn so với cấp 2 của chị.
Em dậy thì nó lại sớm một chút. Cái lúc nổi loạn của em là lúc em cấp 2 rồi. Cái tâm tính nó điên rồ nhất của em là lúc đấy em cấp 2 rồi cơ. Lên cấp 3 là em bắt đầu hoàn thiện bản thân mình nhiều cái, ví dụ lên cấp ba học được nhiều thứ lắm và em điềm đạm hơn rất nhiều so với một cái tôi của em hồi cấp 2. Lúc lên cấp 3 là em học được những cái thứ mà nó người lớn hơn, nó trưởng thành hơn ấy, và em trở thành một người có suy nghĩ hơn nhiều. Ví dụ hồi cấp 2 em không biết như thế nào gọi là thật sự thật lòng cảm ơn và xin lỗi người khác đâu, không có ai dạy em những cái thứ đấy cả ấy. Bởi vì người Việt Nam thì cũng không có thói quen cảm ơn xin lỗi thật, nhất là về vấn đề xin lỗi nhá. Không có thói quen là sau những cái lần mà mình làm sai hay mình cảm thấy là mình làm tổn thương người khác hay những cái trận xung đột thì mình dành cho nhau một lời xin lỗi chân thành và nghiêm túc. Thì em thấy là người Việt Nam không có cái thói quen đấy và em cũng không được dạy là phải làm như thế, cho nên là thật sự là em không biết cách xin lỗi người khác đâu. Nhưng mà lên đến cấp 3 thì ngay từ năm lớp 10 em đã học được những cái bài học nó quý giá như thế. Và đến bây giờ thì càng lớn em thấy là đúng là càng lớn mình càng điềm đạm hơn, mình càng hướng nội hơn một chút đấy. Chứ là hồi trước em dở hơi lắm, em sao nhở? Em bốc đồng lắm, em sốc nổi lắm kìa.
Cấp 2 thì chị đúng kiểu là con ngoan trò giỏi á, kiểu đúng là kiểu là con nhà người ta, đi học về là sẽ bắt đầu học bài tiếp chứ không có muốn nghỉ. Rồi cấp 2 thì chị rất là hiền và không có và kiểu rất là tập trung vào việc học nha. Nhưng mà cho lên đến cấp 3 thì cũng có tập trung vào việc học nhưng mà rất là muốn sao ta tham gia hoạt động nhiều hơn. Rồi có rất là nhiều chuyện giống như là về về chuyện tình cảm thì là bắt đầu là vượt 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 ra cái vùng an toàn của bản thân, là bắt đầu đi cưa crush của mình. Xoài cái nói chung là có nhiều chuyện mà chị đã trải qua cấp 3 và những cái chuyện đó là chị đều phải vượt ra khỏi cái vùng an toàn á, giống như là cái lúc mà chị kể là gần ngày thi đại học cỡ 2 tuần á là chị bắt đầu chuyển hướng á là qua bên xã hội á. Thì có những cái quyết định đó là chị tự quyết định luôn. Còn cấp cấp 3 thì chị cũng 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 có nổi loạn theo 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 cái kiểu mà trẻ trâu đó, là sao ta luôn luôn có một mong ước là thích đi bar, xong rồi cái thích xăm mình ý là thích thích có một cái bạn xăm nhỏ, xong rồi cái còn thích gì nữa ta, à đúng rồi, hồi nhỏ là đâu đâu được uống bia đâu, ở nhà thì lúc mà ba uống bia và người lớn uống bia là mình không được uống bia, và lúc mà ý là lúc mà mình mua bia về nhà rồi mình vô phòng là mình cũng cảm thấy rất là sợ luôn á. Xong rồi cái hôm đó là nhà có sorry cái hôm đó là trường có tổ chức một cái buổi mà mời ca sĩ này về có vũ này nọ, xong rồi cái chị mới kiểu là trộn Strongbow rồi rồi với cái gì đó cái chị uống cái chị hai kiểu vậy đó, thì cũng có những cái lúc đó là mình rất là muốn trở thành kiểu thử làm những cái việc mà người lớn cấm á.
Hình như ai cũng thế hay sao ấy chị ạ? Em cũng thế. Vâng, em hồi đấy cũng mong ước đi bar xong xăm thì thực ra là em không phải là dừng ở mức độ em ước ao đâu. Mà lúc đấy em làm luôn cơ. Em làm luôn. Và cũng thấy mình thật là điên loạn ấy, mình thật là cảm giác mình có cái sự trải đời hơn những bạn đồng trang lứa của mình nè. Đấy, kiểu vậy. Rất là oai vì những cái hành động đấy đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì những cái mong ước hồi cấp 3 đấy của chị thực hiện chưa?
Rồi hình như là cũng đúng rồi, chị nhớ chị có uống bia rồi. Và thấy là nó không có ngon thôi. Thấy thấy là nó không có kiểu giống như là trong phim như là mình tưởng á, uống rồi cái vị nó hơi đắng đắng xíu nên chị cũng không có uống được nhiều. Và có những đúng rồi, so so với châu Anh hay là châu Anh thấy là nó khô, nhưng mà chị thì cảm thấy là nó giống như là một cái tabu á, ý là mình làm nó thì mình không phải là một cô gái tốt á, và mình làm nó là mình sẽ không phải là một đứa con ngoan của ba mẹ, và mình sẽ cảm thấy khá là xấu hổ vì cái điều đó, mặc dù nha là mình cảm thấy là nó rất là thích làm cái đó, nhưng mà nếu mà làm thì mình sẽ kiểu vậy. Mà mặc dù là chị rất là thích những cái ý tưởng đó, nhưng mà đồng thời là những cái mà chị được dạy á, và những cái mà chị luôn nghe người lớn nhà chị nói là trời ơi con nhỏ đó, con gái mà kiểu là hư thân mất nết này nọ, thì chị cũng đã tự hình thành nên những cái bộ quy tắc về những cái điều mà con gái cần phải nên làm á, kiểu vậy. Và chị tự áp nó vào mình.
Chị có nghĩ là đấy cũng là do chị đã được hoặc là chị đã tự xây dựng cái hình mẫu con nhà người ta của chị từ nhỏ rồi không? Thế nên là đến khi mà mình lớn hơn, mình có cái đánh giá về bản thân mình, nếu như là mình làm những cái hành động nó vượt ngoài cái quy tắc đấy.
Cũng một phần thì tại vì hồi đó lúc nào cũng muốn học giỏi á, tại vì chị luôn nghĩ là nếu mà mình học giỏi thì là ba mẹ sẽ kiểu là sẽ dẫn mình đi ăn, tại vì bình thường là hồi nhỏ thì lúc ý là nhà nhà chị rất là tiết kiệm, là lúc nào cũng phải ăn nhà hết, nhưng mà mỗi lần mà chị học giỏi hay là tới sinh nhật này nọ thì rất là hay dẫn đi ăn và kiểu là khoe này nọ, cho nên là chị luôn có cái cảm giác là chỉ khi mà mình đạt được cái gì đó thì ba mẹ mới mới thương mình á. Nên là tự tự nhiên cái tự tự nhiên cái có cái suy nghĩ đó, cho nên là cũng dần dần nghĩ là chỉ khi mà mình là một cô gái chính chuyên này nọ rồi rồi là kiểu con nhà lành này nọ thì mình mới trở thành cái niềm tự hào của ba mẹ.
Chị có nghĩ là đến một ngày nào đó chị sẽ cảm thấy quá bức bối rồi và chị sẽ làm một việc gì đó nó thật sự là nó phá cách ra không?
Có chứ. Thì dạo gần đây là chị cũng có làm cái đó, và sao ta, dần dần á thì tại vì mặc dù nha là chị được dạy những cái điều đó, nhưng mà cái khoảng thời gian mà chị ở một mình á khá là nhiều, cho nên là vẫn sẽ có những cái suy nghĩ rằng là kiểu kiểu là giống giống như là thiên thần rồi rồi với ác ác quỷ á, kiểu là ác ác quỷ thì nó là làm kiểu là cha rất là muốn làm cái điều ABCD này, nhưng mà thiên thần thì giống như là tượng trưng cho ba mẹ của mình, nó nói là con không được làm cái này nha, kiểu là như vậy là quá giới hạn rồi đó, như như vậy là không phải là một một đứa con gái mà hiền lành đâu nha. Đó thì những cái lúc mà chị ở một mình á thì chị mới bắt đầu suy xét lại những cái điều mà ba mẹ nói là liệu là mình có thích làm thiệt hay không, và liệu là cái điều gì đó là tốt cho mình. Và đặc biệt là bây giờ thì cũng có ý là cũng có YouTube này nọ nè, cho nên là ngoài ba mẹ ra thì chị cũng có tham khảo YouTube coi coi là cái điều gì là thật sự cần thiết với mình, nghe podcast này nọ rồi tự rút ra là cái điều gì là phù hợp nhất. Cho nên là dạo gần đây thì chị đã làm những cái điều mà nó hơi kể là nó ý là nó không đúng, nó hoàn toàn không đúng với những cái gì mà ba mẹ nói với chị luôn á, và chị cảm thấy là mình đang sống cuộc đời của mình á, và chị mặc mặc dù là hơi sợ thiệt nha, hơi hơi sợ những cái điều đó, tại vì từ đó tới giờ mình được dạy khác mà, nhưng mà bây giờ mình lại làm khác, nhưng mà cảm thấy rất là hứng khởi á, tại vì nó có cảm giác như là mình kiểu đúng kiểu là mình đang đang sống cho mình luôn á.
Cảm giác được làm chủ cuộc sống của bản thân đúng không chị?
Mình có thể làm bất cứ cái gì mà mình muốn, tại vì bây giờ mình cũng 21 tuổi rồi mà. Hồi đó thì còn nhỏ thì cỡ 18, 19 thì không nói, nhưng mà bây giờ cũng cũng 21 rồi, cho nên là mình có quyền được làm những điều đó.
Thì không biết là để cho cái kỳ podcast này chuẩn bị kết thúc, bởi vì thời lượng nó cũng đã dài rồi, thì chị Trang có một chút những cái lời nhắn gửi gì đến các bạn thính giả đang nghe hay không?
Chị nghĩ là chắc là những cái ý là cái highlight mà chị nhớ nhất thì chị sẽ nói kiểu vậy đúng không? Chị ý là chị luôn nhớ cái câu mà cho anh nói đó là mình hãy làm cái điều mà khiến cho mình hạnh phúc á. Và đó là thật ra cái đó là cái điều mà chị luôn muốn làm, nhưng mà chị sao ta hồi nãy á chị nêu ra cái hệ giá trị của mình, nhưng mà chị lại không có nêu cái điều mà khiến cho chị hạnh phúc. Đó là tại vì em biết sao không? Tại vì chị luôn có xu hướng là làm hài lòng người khác á, cho nên là chị luôn kiểu là mình khi mà chị mang lại giá trị cho người khác nè, khi mà chị chia sẻ một cái điều gì đó, ấy là chị luôn có xu hướng là muốn cho đi nhiều hơn á. Và chị nghĩ là chắc là sắp tới thì chị cần phải kiểu sẽ cần phải ngồi lại và viết ra những cái điều mà mình tự hào về về bản thân của mình á, những cái giá trị mà mình có và cần phải nhắc nhở mình nhiều hơn nữa để cho chị có thể nhớ được á. Chị nghĩ là cái này nó cũng là một cái quá trình lâu dài á, nhưng mà nó xứng đáng để chị làm, tại vì đa số những cái vấn đề của chị trong cuộc sống đều là do chị cảm thấy bị lung lay á, và chị thường là không có vững. Thì chị nghĩ là chắc là cái điều mà chị học gần đây đi ha, đó là kiểu hồi đó thì chị rất là không thích đọc những cái bài post thôi nha, tại vì một phần chị cũng bị cận á và chị rất là lười đọc. Nhưng mà tự nhiên cái dạo gần đây thì làm my post, cho nên là nó giống như là voice talent á, tức có nghĩa là mình đọc lại những cái đoạn văn bản mà có sẵn, xong rồi cái chị thử đọc những cái đoạn đó và tự nhiên cái chị lại thích đọc theo cái kiểu đó. Và tại vì bản thân chị cũng là người mà thích sử dụng giọng nói của mình mà, cho nên là chị muốn nhắn nhủ những bạn mà lười đọc giống giống như chị và kiểu là cũng cũng rất là thích đọc thành tiếng á, thì bạn nên thử cái cách này. Đó là đọc ra thành tiếng những cái đoạn văn bản, thì chị cảm thấy là cái cách này là mình có thể nhớ được luôn á, tại vì chị cũng sử dụng cái cảm xúc của mình thay vì là đọc lại giống 100% thì là chị sẽ cố diễn giải theo ý của mình và sử dụng những cái câu từ trong đó. Thì dần dần là nó cũng tăng lên cái vốn từ vựng của mình á.
Em cảm ơn chị vì đã tham gia cùng em ở kỳ podcast lần này. Và bây giờ chắc là chị em mình phải dừng cuộc gọi ở đây thôi. Hôm nay bọn mình đã thu âm được 1 tiếng 40 phút rồi. Bye bye mọi người nhé. Cảm ơn bạn đã ấn nghe kỳ podcast lần này và hẹn gặp lại bạn ở kỳ podcast tiếp theo hàng tuần. Follow mình trên những nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là subscribe mình trên YouTube để kết nối với mình nhiều hơn nhé. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye!